vật cao bay. Hôm nay tu một ngày, chùa Hoằng pháp vang đầy, lời nguyện cầu tha thiên, nguyện vãng sanh phương Tây. Người về từ phong ba, chùa Hoằng pháp uy nga.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm Canh Dần. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn được thân tâm thường lạc và đạt được thanh tịnh trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đa phần khi nói đến hai chữ vô thường, chúng ta thường nghĩ đến sự chết chóc, đổ nát, tan thương, hủy hoại. Như thấy một người mất, chúng ta nói thân là vô thường. Khi thấy cơn bão kéo đến, làm đổ cây, sập nhà, chúng ta nói thế gian vô thường, vân vân. Thế nhưng ít ai nói đến mặt tích cực của vô thường, như nhờ vô thường mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này, nhờ vô thường mà chúng ta lớn lên, nhờ vô thường mà người ngu thành trí, người dữ hóa hiền, người bệnh được khỏi. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ nói về mặt tích cực cũng như tiêu cực của vô thường. Trước hết chúng ta cũng nên hiểu nghĩa vô thường là gì. Vô là không, thường là như vậy, là mãi mãi không thay đổi. Vô thường là không như vậy, là luôn luôn thay đổi. Để cho dễ hiểu, chúng tôi xin lấy một ví dụ. Thân của chúng ta từ khi sinh ra, nếu không lớn lên, không già, bệnh, chết, nó cứ như thế mãi, gọi là thường. Nếu có sự thay đổi từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già, từ sống đến chết, đó là vô thường. Một cái cây cứ xanh tươi mãi, không bị khô héo, không bị chết đi, đó là thường. Nếu một cái cây ra hoa, ra lá, ra cành, ra quả, rồi già, khô, héo và chết, đó gọi là vô thường. Một cái bàn được hình thành, nó cứ mãi mãi như thế, không thay đổi, gọi là thường. Nếu có sự thay đổi, có sự hư hoại, bị mối mọt ăn, rồi dần dần tan rã trở về với cát bụi, đó là vô thường. Nói tóm lại, đối với con người thì sinh, lão, bệnh, tử. Đối với vạn vật thì sinh, trụ, dị, diệt, hoặc là thành, trụ, hoại, không. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thân vô thường, tâm vô thường và vạn vật vô thường. Thân vô thường, thân người bắt đầu từ tinh cha huyết mẹ, chỉ là chất nước nhờn. Khi thụ thai, được mẹ nuôi dưỡng trong bụng, phát triển dần thành chất đặc như là váng sữa, rồi dần dần tượng hình thành người có đầy đủ tứ chi. Nằm trong bụng mẹ đủ tháng, đủ ngày thì được sinh ra. Lúc mới sinh ra, thân thể của chúng ta chỉ có 3-4 kg, rồi bé tí xíu. 5 tháng trôi qua, được mẹ cho bú, đút cơm, nuôi dưỡng, chúng ta lớn khôn thành người. Khi trưởng thành, có vợ, có chồng, có con, rồi cũng theo 5 tháng quy luật sinh, già, bệnh, chết, chúng ta bắt đầu da thì nhăn, tóc bạc, đi đứng khó khăn, rồi đau bệnh liên miên, cuối cùng là thân xác trả về với cát bụi. Thế là xong một kiếp người. Từ khi hiện hữu trong bụng mẹ đến lúc mở mắt chào đời và nhắm mắt từ giả thế gian này, thân thể của chúng ta luôn luôn thay đổi không ngừng. Thậm chí cho đến khi sự sống chấm dứt, thân xác cũng vẫn bị chi phối bởi định luật vô thường, cho đến khi tan rã trở về với cát bụi. Qua đó chúng ta thấy rất rõ, nhờ có vô thường mà chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này. Nếu không nhờ vô thường thì tinh cha huyết mẹ không thể biến thành cục thịt, rồi dần dần tượng hình thành người đầy đủ lục phủ ngũ tạng. Có một điều chúng ta cũng rất mừng, nhờ có vô thường mà chúng ta ra khỏi bụng mẹ. Chứ nếu không có vô thường thì chúng ta cứ ngồi mãi ở trong bụng mẹ thì chắc có lẽ cả mẹ lẫn con đều khổ. Khi sinh ra, ta chỉ là một đứa bé tí xíu, nhờ vô thường mà ta đã lớn khôn thành người. Vì sao chúng ta được lớn lên? Do hàng ngày chúng ta ăn uống, ăn các thức ăn vào trong bụng. Nhờ vô thường cho nên tiêu hóa thức ăn biến thành máu nuôi cơ thể. Nếu không có vô thường, chúng ta ăn cơm vào trong bụng, ăn thức ăn vào trong bụng, nó không tiêu hóa thì cũng mệt. Và bây giờ chúng ta đã ăn vào trong bụng rồi, nó tiêu hóa mà nó không chịu ra nữa, thì lúc đó chúng ta cũng cảm thấy là không yên rồi, phải đi tìm bác sĩ. Chỉ có bấy nhiêu thôi, thức ăn thức uống không tiêu hóa, ta cũng khó thể mà sống được. Nhờ những thức ăn uống này mà chúng ta từ từ lớn lên. Khi bé chúng ta chưa biết nói, rồi dần dần nhờ vô thường mà chúng ta biết nói, biết nghề nghiệp, Nhờ vô thường mà chúng ta phát triển, nhận biết được mọi sự, mọi vật ở trên cuộc đời này. Thế rồi, cũng do vô thường mà da của ta nhăn nheo xấu xí, tóc điểm thêm muối tiêu, mắt mờ, tai điếc, thân thể yếu dần, ăn ngủ thì kém, đi lại khó khăn, bệnh tật phát sinh, và một ngày nào đó vô thường đưa ta về với cát bụi thiên nhiên. Thế là xong một kiếp người. Cho nên chúng tôi có làm bài thơ về sự vô thường này của con người như sau: mỗi năm thêm một tuổi đời, yếu đau già bệnh theo người gia tăng, mắt mờ tóc bạc da nhăn, đứng lên ngồi xuống khó khăn nhọc nhằn, nói cười sức chẳng còn hăng, uống ăn lười biếng ngủ trằn trọc thêm, trí thời lúc nhớ lúc quên, thân thời khô héo hom hem lực tàn, mạng người như chiếc lá vàng, một cơn gió thoảng dễ dàng rụng rơi. Thân là gốc khổ ai ơi, phải luôn tỉnh giác thời thời lo tu. Một đời niệm Phật công phu, muôn đời giải thoát ngục tù huyễn thân. Vậy đối với vô thường, chúng ta nên buồn hay là vui? Cũng buồn mà cũng vui. Vui vì nhờ vô thường ta có mặt trên cuộc đời này, ta được lớn khôn thành người. Đức Phật dạy làm thân người là khó, làm được thân người là khó. Khó như con rùa mù ở dưới đáy biển, 100 năm nổi lên một lần, cái đầu của nó chui ngay vào cái lỗ của cái cây trôi nổi ở trên mặt biển. Có một lần Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: trên biển có một khúc cây, khúc cây đó nó có một cái lỗ, và theo chiều gió cây có thể trôi từ bắc qua nam, từ đông sang tây. Và dưới đáy biển có một con rùa mù, 100 năm mới nổi lên một lần. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: con rùa mù 100 năm từ dưới đáy biển nổi đầu lên, đầu của nó chui ngay vào cái lỗ của cái cây, dễ hay là khó? Theo quý vị dễ hay khó? Chắc chắn rằng các thầy tỳ kheo cũng nói: bạch Đức Thế Tôn, rất khó. Đức Phật nói: tuy thế còn dễ hơn được làm người. Cho nên được làm người là một phước báo rất lớn trong lục đạo luân hồi. Chúng ta ngày nay được nhân duyên làm người, được nghe Phật Pháp, được gặp đạo tràng, được tu theo lời Phật dạy, đây là một phước báo rất lớn của tất cả chúng ta. Vậy thì xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng mình được làm người. Đó là niềm vui của chúng ta. Còn buồn là sao? Buồn là vì vô thường mà ta già, bệnh, chết. Chết là điều mà mọi người rất buồn. Như câu: nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh. Tham sống sợ chết là bản năng của con người nói riêng và của động vật nói chung. Đối với người trẻ, người giàu có, hạnh phúc, khỏe mạnh, nếu cái chết đến với họ bất chợt do tai nạn thì họ rất sợ, rất buồn, rất ghét vô thường. Thế nhưng đối với người bệnh nan y, với người già yếu nằm liệt giường thì cái chết lại là điều hạnh phúc đối với họ. Chúng ta cứ thử tưởng tượng một người bị bệnh nan y không thể chữa trị được, hoặc người già yếu nằm liệt giường, sống thì đau khổ, chết thì không được. Những người này lại mong chết mà không được. Đối với họ, vô thường đến, họ lại cảm ơn nhờ vô thường hóa kiếp giúp cho họ hết những nỗi khổ đau về thân xác bệnh tật. Có một bà cụ nhà rất là giàu bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường, ăn uống thì phải xay nhuyễn thức ăn rồi đưa cái ống vào miệng, vào tới trong bao tử bơm chất nước sinh tố đó để nuôi sống. Bà nằm như vậy từ năm này đến năm khác, cuối cùng thì thân thể của bà bị lở loét đau đớn, sống thì đau khổ, chết lại không được. Bà luôn luôn mong muốn mình chết sớm, thế nhưng cũng không phải dễ. Một phần thì con cái thương mẹ cho nên cứ vẫn tìm mọi cách để cho mẹ sống, còn người mẹ nằm một chỗ rồi thân thể lỡ lói đau đớn thì lại muốn chết mà chết cũng không được. Cho nên đối với những người như vậy thì mong vô thường đến hóa kiếp cho họ, có lẽ họ sẽ cảm ơn chứ không có buồn hay là sợ vô thường như chúng ta. Chúng tôi thấy có một số các em mới sinh ra bị bại não, tay chân liệt, nằm một chỗ trên giường từ khi sinh ra, thân thể nằm một chỗ, ăn thì người mẹ đút, tiêu tiểu tại chỗ, sống chịu cực hình đau khổ mà chết thì cũng không được. Thì đối với những em gặp hoàn cảnh như thế này, có lẽ cũng mong vô thường hóa kiếp cho sớm, cho được nhẹ nhàng. Đối với những người có hoàn cảnh như vậy thì vô thường đến hóa kiếp đối với họ là vui chứ không có buồn. Như chúng ta đang còn khỏe, còn mạnh, còn yêu đời, nghe nói chết thì sợ lắm, phải không? Còn những người này thì chết họ lại càng mong nữa. Thân của chúng ta mỗi ngày có hàng vạn tế bào sinh ra và chết đi. Nếu không có sự sinh diệt vô thường thì con người của chúng ta cũng không thể tăng trưởng lớn lên. Đã tăng trưởng lớn lên thì phải theo cái quy luật sinh lão bệnh tử. Do vậy, nếu chúng ta muốn đi ngược lại quy luật này chỉ thêm khổ mà thôi. Ví dụ, lúc trẻ da mình tươi nhuận, lúc già da khô héo nhăn nheo. Bây giờ mình lại muốn được giống như thời còn trẻ thì phải đi thẩm mỹ viện. Muốn làm trái với quy luật tự nhiên thì có thể tiền mất mà tật mang. Hoa nở thì phải tàn, người trẻ rồi cũng phải già. Đây là quy luật tự nhiên. Mà muốn đi ngược lại cái quy luật tự nhiên đó thì tiền mất tật mang, có người ôm bệnh suốt đời. Đau bệnh cũng là lẽ tự nhiên. Thế nhưng bệnh thì chúng ta cũng có thể đi ngược lại bằng cách dùng thuốc để chữa. Tuy nhiên cũng có những bệnh chúng ta phải chịu suốt đời cho đến khi chết. Hoặc có sinh thì phải có tử, hữu hình thì hữu hoại. Đây là quy luật tự nhiên. Chúng ta lại muốn sống mãi mà không chết, có được không quý vị? Ngày xưa đó, có những người tu tiên, họ muốn sống mãi nên đã tu phép luyện đan. Rồi có người đi vào rừng tìm thuốc trường sinh để uống vào, trẻ mãi không già, sống hoài không chết. Nhưng từ xưa đến giờ, quý vị có thấy ai mà sống hoài không chết không? Thường ở trong bài sám có đoạn là xưa ông Bành Tổ sống đời. Sao nữa? Đúng, 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Ông Bành Tổ sống tới 800 tuổi rồi mà cũng phải chết. Chuyện của ông Bành Tổ chúng ta không biết là thật hay là hư khấu, nhưng mà chúng tôi có tìm hiểu thì biết cái sự tích như thế này. Ngày xưa đó, có một nhà nọ sinh ra một đứa bé rất là kháu khỉnh, mặt mũi sáng sủa, đặt tên là Bành Nhi. Một hôm có ông thầy bói đi ngang, nhìn thấy đứa bé gương mặt sáng sủa, khôi ngô tuấn tú mà chỉ sống có 10 tuổi. Ông ta rất lấy làm tiếc, nói với gia đình: cha mẹ lo quá, nhờ ông thầy bói có cách gì giúp cho đứa con của họ được sống thọ. Thế là ông thầy bói mới bày cho gia đình của bà này cách để cho đứa bé được sống thọ. Thì sáng hôm sau, đứa bé bê một mâm đào đi lên trên núi mà ông thầy bói đã chỉ. Thì đến một cái nơi sơn thủy hữu tình rất là đẹp, thấy có hai ông già đang ngồi trên một tảng đá đánh cờ. Nên đứa bé đến đặt cái mâm đào ở kế bên. Hai ông già này chăm chú chơi cờ, thế nhưng mà tự nhiên thấy ở bên cạnh có cái mâm đào, hai ông vừa bóc đào vừa ăn mà vừa đánh cờ. Họ đánh xong ván cờ thì vừa định đứng lên, thấy thằng bé nó đứng cạnh đó. Hai ông này mới hỏi lý do. Đứa bé nó mới kể từ đầu đến đuôi. Hai ông già này lại là hai vị Nam Tào Bắc Đẩu giữ sổ ở trên thiên đình. Thì lúc đó ông mới dở sổ ra, thấy cái tên Bành Nhi này thọ được 10 tuổi. Ở bên Trung Quốc số 10 là chữ gì biết không? Chữ thập. Thế thì ông ta thương quá, ông ta lấy cái bút, ông ta phết thêm một cái ở trên đầu nữa. Thì chữ thập mà phết ở trên đầu nó thành chữ gì? Chữ thiên. Thiên là bao nhiêu phải không? Là 1000. Thế là đứa bé này được sống 1000 tuổi, sau này gọi là ông Bành Tổ. Đó là một tích Còn mục đích thứ hai, ở trong điển cố văn học, theo thần tiên truyền thì Bành Tổ là một người họ Tiên, tên Khanh, là cháu xa đời vua Chuyên Húc, vua Nghiêu, phong cho ông đất Đại Thành, tức là Bình Thành. Vì thế nên gọi ông là Bành Tổ. Trải qua nhà Hà đến cuối nhà Ân, ông đã 767 tuổi mà vẫn còn khỏe, được mời ra giữ chức đại phu. Thuở nhỏ ông thích điềm tĩnh, không thiết gì công danh phú quý, chú việc dưỡng sinh. Khi phải ra làm quan, ông thường cáo ốm ở nhà, không dự gì đến chính sự. Đó là cái tích thứ hai. Thì thực ra theo chúng tôi nghĩ rằng đây toàn là những chuyện hư cấu về Bành Tổ thôi, chứ trên thực tế chắc không có ông nào mà sống tới 800 tuổi đâu. Cho nên chúng ta đừng có mơ là được sống lâu, được trường thọ. Trong kinh Pháp Cú thí dụ có kể một câu chuyện là có bốn anh em dòng họ Phạm Chí tu tập chứng được ngũ thông, có thể nhìn thấy rất xa và nghe được rất xa, có thể biết được quá khứ vị lai của chính mình, có thể biết được tâm niệm của người khác, có thể bay lên không trung, đi trên mặt nước như đi trên đất. Nhờ có thần thông cho nên bốn anh em Phạm Chí này biết trước ngày giờ chết. Một hôm bốn anh em họp nhau lại nói rằng người đời thì không biết trốn ở đâu khi chết, còn anh em chúng ta có được thần thông nên có thể trốn được cái chết. Thế là ông anh thứ nhất bay lên trên trời, ông thứ hai chui xuống đáy biển, ông thứ ba chui vào núi, và ông thứ tư lẫn vào đám đông ở trong chợ để cho thần chết đừng có thấy. Thế tới chừng mà khi số tới rồi thì ông ở trên không trung rơi xuống, ông ở dưới biển lại chết nổi lên, ông ở trong núi thì bị đá đè, và ông ở trong chợ thì cũng lăn là chết. Chúng ta thấy rằng khi vô thường đến thì không ai có thể trốn khỏi cả. Theo như vô thường chúng ta được hiểu thì chúng ta nên sống tự nhiên. Đã là tự nhiên thì phải có già, bệnh, chết, và chúng ta phải vui vẻ đón nhận. Có điều là mình sống như thế nào có ích cho mình và người, chết như thế nào để lại tấm gương cho hậu thế noi theo học tập, hoặc khi mình chết đi được chuyển kiếp sinh về thế giới tốt đẹp, đó là điều mà chúng ta đáng quan tâm, chứ không nên nghĩ đến sống đời sống không chết. Cũng may nhờ có vô thường, khi thân xác ta chết đi, nó trương sình rồi tan rã, cuối cùng trở về với cát bụi. Nếu không nhờ vô thường, quý vị thử nghĩ, từ khi có con người cho đến bây giờ, ai chết cũng nằm đó, không tan rã, không trả về với cát bụi, chắc có lẽ bây giờ chúng ta cũng không có chỗ mà sống, đúng không? Cả hàng bao nhiêu tỷ con người chết cứ nằm đó, nó không tan rã thì mình lấy đâu sống. Cho nên chúng ta cũng cảm ơn vô thường. Bây giờ chúng tôi nói qua về tâm vô thường. Khi mới sinh ra, chúng ta chưa hiểu biết gì. Dần lớn lên nhờ cha mẹ, nhờ thầy mà chúng ta hiểu biết, có nghề nghiệp. Ngày nay chúng ta trở thành bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, kiến trúc sư, họa sĩ v.v. biết phân biệt ông bà, cha mẹ, anh em, biết được Phật Pháp, biết được nhân quả tội phúc, biết được lục đạo luân hồi, biết làm lành lánh dữ, tu nhân tích đức, đều nhờ vô thường. Vì sao? Vì nếu không nhờ vô thường thì chắc chắn khi chúng ta sinh ra cho đến lúc chết chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Lúc bé chúng ta thích một món gì, vật gì, chẳng hạn như con búp bê, mình đòi mà cha mẹ không mua thì sao? Thì khóc. Mà khi mua cho rồi chơi một chút thì sao? Lại chán, lại bỏ lăn bỏ lóc. Có lúc thì vui cười, có lúc thì khóc la, cười đó khóc đó, thay đổi liên tục. Đức Phật dạy tâm của chúng ta giống như con gì? Con khỉ nhảy lung tung, mới nghĩ cái này rồi nghĩ cái kia, rồi mừng giận, rồi vui buồn, thương ghét, muốn đủ thứ hết. Lúc thương thì cái gì cũng đẹp, lúc ghét thì cái gì cũng xấu. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Yêu nhau cao bảy bổ ba, ghét nhau cao bảy bổ ra làm 10. Yêu nhau yêu cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Ngày xưa bên Trung Quốc, vua nước Vệ rất là yêu Di Tử Hà. Theo phép nước Vệ, ai đi trộm xe vua đều bị tội chặt chân. Một hôm vào lúc nửa đêm, có người đến báo Di Tử Hà mẹ ông bị bệnh. Ông ta vội vàng lấy xe của vua đi về thăm mẹ. Vua nghe được tin đó, khen có hiếu thật, vì hết lòng với mẹ mà quên tội chặt chân. Lại một hôm, vua và Di Tử Hà đang đi dạo trong vườn đào. Di Tử Hà mới thấy một cái quả đào ngon quá, bẻ ăn thử. Khi ăn thử thấy ngon quá, mới mời vua. Cái vua cầm quả đào khen yêu ta thật, của đang ngon miệng mà biết nhường cho ta ăn. Thế một thời gian sau, có chuyện xảy ra, bắt đầu vua kể tội. Nói rằng Di Tử Hà trước đây dám lấy xe của ta đi, rồi có một lần ăn quả đào thừa cho ta, bây giờ đem ra xử tội. Quý vị thấy không? Cũng một sự việc đó, nhưng lúc yêu thì khác, lúc ghét thì khác. Hai người nam nữ mới thương nhau, họ có cảm tưởng như nếu không có nhau thì không thể sống được. Cha mẹ, anh em, trời đất, không ai có thể cản họ được cả. Thế nhưng sống với nhau một thời gian, không hợp ý nhau, rồi bất đồng ý kiến, lúc đó thù ghét nhau, không muốn thấy mặt nhau, thậm chí còn muốn giết nhau nữa. Nếu tâm là thường thì yêu nhau là yêu cho đến chết không thay đổi, đúng không? Vì tâm vô thường cho nên ngày nay thương, ngày mai lại ghét. Ngày nay là bạn, ngày mai lại là thù. Ngày hôm nay là ơn, ngày mai lại là oán. Có một cô gái đến nhờ chúng tôi tư vấn giùm. Cô nói cách nay 6 tháng cô lấy chồng, mà nay cô lại muốn ly dị, mà thấy khó quá, nhờ thầy có thể tư vấn giùm. Chúng tôi mới hỏi lý do làm sao. Cô nói là cô có quen một người bạn trai, thế nhưng gia đình cha mẹ cản ngăn, nói là anh này không tốt. Thế nhưng mà cô đã biện minh, nói rằng anh này ảnh rất tốt, rất hiền lành, rất dễ thương, cha mẹ quyết định không đồng ý. Thế là hai người thương nhau quá cũng sống với nhau. Cha mẹ cũng đành phải chịu thôi, chứ đâu có cách gì khác được. Sống với nhau một thời gian thì lại sinh ra bất hòa, mâu thuẫn. Có nói lúc trước á, anh nói sao mà nghe nhẹ nhàng dễ thương quá, bây giờ thì mỗi lần nói ra là cọc cằn thô lỗ, là gây, là chửi, giờ con không thể sống được nữa rồi. Thế nhưng mà điều khó ở chỗ con với ảnh chưa có làm hôn thú cũng có thể bỏ nhau được, nhưng bây giờ không biết nói sao với gia đình đây. Trước á thì gia đình không đồng ý mà cố quyết định, cứ khen anh này dễ thương hiền lành, rồi bây giờ mình bỏ mình nói làm sao đây, cho nên quá khó ở cái chỗ này. Chúng tôi mới khuyên nó thôi, thì bây giờ mình đã là vợ chồng thì cũng có lúc này lúc kia, thì nên tha thứ để rồi sống với nhau cho có hạnh phúc. Tôi nói không, giờ con nhất định rồi, không thể sống với nhau một ngày nào nữa, nếu mà sống thì chắc có thể gây ra án mạng. Nếu quý vị thấy lúc thương nhau đó thì sao? Thì khen, rồi tìm cách lấy nhau cho bằng được, không ai cản nổi. Đến bây giờ là ghét nhau rồi thì lại thấy là xấu, là muốn bỏ nhau cho bằng được. Cái tâm của chúng ta nó vô thường là như vậy. Có câu chuyện là một chú cư sĩ đến xin một vị thầy xuất gia. Vị thầy đã hỏi: con suy nghĩ kỹ chưa? Chú này nói: dạ thưa thầy, suy nghĩ kỹ rồi. Chú xuất gia tu học được khoảng chừng 3-4 tháng, đến thưa thầy cho con được xin hoàn tục. Thầy hỏi: suy nghĩ kỹ chưa? Dạ thưa thầy, con suy nghĩ kỹ rồi. Quý vị thấy không? Lúc sắp sửa xuất gia hỏi suy nghĩ kỹ chưa thì cũng đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ là xin hoàn tục ra đời trở lại hỏi suy nghĩ kỹ chưa cũng kỹ rồi. Tâm của chúng ta nó vô thường như vậy. Ở trong chùa của chúng tôi á, có một vài chú xuất gia được nửa năm hoặc một năm thì bỏ thầy, rồi bỏ chùa ra đi, cắt một cái thất nào đó ở tu một mình. Từ kinh nghiệm này cho nên gần đây có một đợt xuất gia, chúng tôi mới nói rõ cho mấy chú biết là khi mình xuất gia phải có sự cân nhắc, chọn lựa và suy nghĩ cho thật kỹ. Thứ nhất là xem coi vị thầy mình xuất gia, mình nương tựa cả đời, có đạo đức, có khả năng nuôi dạy, hướng dẫn mình tu học hay không. Thứ hai là xem ngôi chùa mình ở tu có phù hợp với pháp môn của mình tu hay không, thì hãy xuất gia. Nếu mình đến một cái ngôi chùa, thấy vị thầy đó không có giới luật, không có đạo đức, không có khả năng nuôi mình tu học, hoặc là ngôi chùa đó không phù hợp với pháp môn mình tu, thì mình có quyền chọn lựa. Thầy thì rất là nhiều, chùa cũng rất là nhiều, pháp môn cũng rất là nhiều. Tùy căn tánh, tùy cái nhân duyên giữa mình với vị thầy đó, cần phải có cái sự chọn lựa kỹ càng rồi hãy xuất gia. Mà khi đã xuất gia rồi thì phải trung thành, phải vâng lời, phải được sự hướng dẫn của thầy, không được tự động bỏ đi. Bởi vì sao? Khi mà một người đệ tử muốn rời xa thầy phải có đầy đủ đạo lực. Cũng giống như con chim mà có đủ lông đủ cánh bay thì mới vững, còn chưa đủ lông đủ cánh bay lên thì sẽ rớt tan xác. Vậy thì bây giờ trước khi mà xuất gia, mấy chú phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy xuất gia. Để khi mình xuất gia rồi mình không còn phải ân hận, mình không biết mình chọn nhầm ông thầy này hay là mình đến cái chùa này nó không phù hợp, thì không được. Thế là trong số 15 chú xuất gia đó, chú nào cũng hiểu ra và phát nguyện là hứa là sẽ trung thành, sẽ ở lại với thầy, thì chừng nào thầy cho đi đâu đi đó. Thì chúng tôi cũng rất mừng, nhưng mà trong đó có một chú phát nguyện rất là dữ dội. Chú nói là con xin thề là cho thịt nát xương tan cũng không bao giờ đi ra đời. Con thề là luôn luôn trung thành với thầy, là không có bỏ đi đâu nếu mà thầy chưa cho phép. Thì chúng tôi mừng quá, nói chà, vậy cái chú này, trong 15 chú có một mình chú này phát nguyện thật là lớn, mà mình hy vọng lần sau này chú này sẽ thừa kế mình được đây. Không ngờ đâu chỉ có khoảng hơn một năm sau thì chính cái chú đó lại bỏ đi trước nhất. Chúng tôi hết sức là ngạc nhiên, bởi vì chú này phát một cái nguyện quá lớn đi, nó thề là thịt nát xương tan là không có ra đời, rồi là thề là không bao giờ, nghĩa là trái lời thầy, lúc nào cũng nghe lời thầy, không có bỏ đi đâu, thế mà giờ bỏ đi trước. Còn mấy chú kia thì vẫn còn ở lại tu. Quý vị thấy con người ta nó vô thường như thế. Lúc Phật còn tại thế, có một câu chuyện nói về Angulimala, thường gọi là vô lão. Thì Angulimala theo lời thầy của mình đem gươm đi giết người để khi chết được sinh lên cõi trời. Tiêu chuẩn ông thầy đặt ra là 1000 người. Cho nên á, khi ông ta đem gươm đi giết người, mỗi người giết xong ông ta chặt lấy một ngón tay sâu lại để nhớ. Và sợ mất, ông ta làm một thành cái vòng đeo luôn trên cổ. Cứ mỗi người ông ta chặt một ngón tay sâu vô. Giết được 999 người rồi, coi như là dân chúng ở khu vực đó người ta sợ quá, người ta chạy hết đi, trốn hết, đâu còn thấy ai nữa. Thì ông ta cố gắng kiếm được một người nữa. Thì lúc đó Đức Phật xuất hiện. Ông mừng quá, cầm gươm rượt theo Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật vẫn đi bình tĩnh, nhưng mà sao ông chạy không kịp. Rồi lúc đó ông mới dừng lại, ông nói: "Ê ông, con Sa Môn Cù Đàm." Ông dừng lại. Thì Đức Phật quay lại nói: "Này Angulimala, Như Lai đã dừng lại lâu rồi, còn ngươi, sao ngươi chưa dừng lại?" Angulimala mới nghĩ lại, trong khi đó đó, ổng thì đang đi, mình dừng lại, mà ổng nói rằng là ổng dừng lại rồi, mình sao cứ vẫn đi? Cái Angulimala mới hỏi: "Ủa, ông Sa Môn ông nói vậy là sao? Tôi dừng lại mà ông đang đi, mà ông lại nói rằng ông dừng lại tôi đang đi là sao?" Phật nói: "Như Lai đã dừng các việc ác từ lâu, còn ngươi Angulimala, ngươi vẫn đang tiếp tục gây tạo tội ác, giết biết bao nhiêu con người." Khi nói như vậy, ông ta thức tỉnh. Rồi Đức Phật thuyết pháp cho ông ta nghe, là ông ta quay lại quy y và xuất gia với Đức Phật, sau này trở thành một người rất là hiền lành dễ thương. Chúng ta thấy, nếu không nhờ vô thường thì người ác suốt đời vẫn là ác. Nhờ vô thường mà người ác chuyển thành người thiện. Như vậy chúng ta có cảm ơn vô thường không? Giờ chúng ta nói qua về vạn vật vô thường. Quả đất chúng ta đang sống, nếu đứng yên một chỗ thì ban ngày mãi mãi là ban ngày, ban đêm mãi mãi là ban đêm. Vì nó vô thường nên mới có ngày và đêm. trong lòng đất sinh ra mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ kim cương, mỏ than vân vân. Nếu thật sự đất là thường thì đất không thể sinh ra những mỏ quý như thế. Nếu đất là thường thì không có chuyện đất nứt mà cũng không có chuyện đất động để rồi nhà cửa sập chết biết bao nhiêu con người. Vì vô thường cho nên có cái hiện tượng như vậy. Còn nước nếu là thường thì không thay hình đổi dạng được. Do vô thường nên nước có thể chuyển thành nước đá, có thể chuyển thành tuyết, rồi thành gì nữa? Thành mưa, phải không? Nước bốc hơi lên thành mây, mây lại biến thành mưa rơi xuống. Nếu không có vô thường, nước đục mãi mãi là đục không thể trong, nước dơ mãi mãi là dơ không thể sạch được. Cũng nhờ vô thường mà nước đục thành trong, nước dơ thành sạch. Có điều đáng buồn, cũng do vô thường mà nước phá hủy cả nhà cửa, nhận chìm cả con người. Vừa rồi ở Hà Tĩnh quý vị nghe tin là một cái chiếc xe bị nước nhấn chìm chết rất là nhiều người. Nếu không có vô thường thì cây không thể lớn lên và ra hoa kết quả được. Do vô thường mà từ hạt giống nhỏ xíu nảy mầm lên cây, ra hoa, ra quả. Cũng do vô thường mà lá cây rụng rồi cây dần khô héo và chết. Theo định luật sinh trụ dị diệt, thế nào là sinh? Một cái cây có mặt ở trên cuộc đời này sống một thời gian, tùy theo có cây sống 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, vài trăm năm, đó gọi là gì? Gọi là trụ. Sinh là sự có mặt của cái cây, trụ là sống một thời gian bao lâu đó. Dị là sao? Dị là thay đổi, là cây bắt đầu vàng, héo, khô, già. Diệt là chết. Như vậy một cái cây nó có mặt ở trên cuộc đời này trải qua 4 giai đoạn là sinh, gì nữa? Trụ, dị và diệt. Còn con người của chúng ta thì có gì? Sinh, lão, bệnh và tử. Đây. Cái chùa Hoằng Pháp hiện nay chúng ta đang có mặt. Trong chùa thì có chánh điện, có giảng đường, có trai đường, có tăng xá, có phòng triển lãm, thư viện vân vân. Cách nay hơn 50 năm, nơi đây chỉ là cánh rừng, toàn là cây. Sau 50 năm thì nơi đây lại là một ngôi chùa nguy nga tráng lệ. Trước đây nơi này không có ai đi lại nhiều. Ngày nay mỗi một tháng tại đây có hàng vạn người đến chiêm bái tu tập. Thực ra thì từ năm 1959 Hòa Thượng Khai Sơn đã xây dựng chánh điện và một số nhà ở như nhà bếp, rồi nhà ăn, nhà dưỡng lão, rồi viện cô nhi. Thế mà cho đến nay những công trình đó không còn nữa, mà thay thế bằng những công trình mới, kiên cố hơn, bền chắc hơn. Ngay như viện Dục Anh trước năm 75 đó, Hòa Thượng nuôi cả hàng trăm em cô nhi. Thì sau 75 Hòa Thượng trả lại cái đất cho người ta. Hồi xưa là cái viện Dục Anh đó là Hòa Thượng xây trên một cái đất mượn của người dân. Sau 75 giải tán, trả đất lại cho người ta. Thì những cái dãy nhà hồi xưa xây bằng gạch lấp, bây giờ người ta đã phá bỏ hết rồi, xây lại những nhà mới. Thì đó gọi là gì? Là thành, trụ, hoại và không. Vạn vật thì nó có thành, trụ, hoại không. Thí dụ một căn nhà cất lên thì đó gọi là gì? Thành. Rồi cái căn nhà đó tồn tại một thời gian gọi là trụ. Rồi căn nhà đó dần dần nó hư hoại thì gọi là hoại. Thì khi mà mình đập bỏ đi thì là không. Đó gọi là gì? Là vô thường. Những ngôi nhà mà chúng ta thấy hiện nay ở trong chùa thì khoảng 50 năm, 100 năm hoặc 200 năm sau cũng sẽ thay đổi, có thể mất đi để thay thế những ngôi nhà đẹp hơn, kiên cố hơn. Ngày xưa ông bà ta xây dựng nhà thì bằng gì? Bằng cây, phải không? Mái lợp gì? Lợp lá. Bây giờ thì chúng ta xây bê tông, cốt thép, đúc, nhà thì ngói hoặc là nhà đổ bê tông. Biết đâu sau vài trăm năm nữa người ta sẽ chế tạo ra một cái vật liệu gì đó bền hơn, kiên cố hơn, thì chắc chắn là sẽ thay cái bê tông mà chúng ta đang sử dụng. Một chiếc xe được chế tạo, chạy được một thời gian nào đó thì các bộ phận của xe bị hư hỏng, thì người ta có thể sửa chữa hoặc thay đổi. Hư bộ phận nào sửa bộ phận đó, nếu hư nhiều quá thì họ sẽ thay đổi. Ngày nay khoa học cũng đang thay đổi được những bộ phận trong cơ thể của chúng ta, như là thay gì? Thay tim nè, thay gì nữa? Thay thận nè, có thể là thay mắt nè. Thế nhưng cũng chỉ một thời gian nào đó, chứ không thể thay mãi được. Xe thì còn có thể thay tới thay lui được, chứ người của chúng ta thì thay một lần thôi rồi cũng chết. Vậy thì đối với thân thể của chúng ta thì có sinh, già, bệnh, chết. Đối với cây thì có sinh, trụ, dị, diệt. Đối với các thứ vật chất thì có thành, trụ, hoại, không. Đó là biểu hiện của vô thường. Hiểu vô thường, chúng ta sẽ có thái độ như thế nào? Thứ nhất là cảm ơn vô thường. Nhờ vô thường mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Nhờ vô thường mà thân ta ngày một lớn khôn thành người. Nhờ vô thường mà tâm ta ngày một hiểu biết, có nghề nghiệp trong cuộc sống. Nhờ vô thường chúng ta biết được Phật Pháp, biết nhân quả, biết tội phúc, biết đúng sai phải trái, biết có đời này đời sau, biết tu nhân tích đức. Nhờ vô thường mà chúng ta thay đổi thói hư tật xấu. Nhờ vô thường mà chúng ta chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, chuyển mê khai ngộ. Và cũng nhờ vô thường đưa ta về bến đỗ bình yên. Quý vị biết bến đỗ bình yên là đâu không? Là nghĩa địa. Thứ hai, nhờ vô thường mà ta biết được sự sinh diệt của con người và vạn vật. Có sinh phải có tử, hữu hình tất hữu hoại. Nhờ biết được vô thường mà chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những thay đổi xảy ra đối với bản thân mình, như già, bệnh, chết, cũng không quá khổ đau khi người thân mình vĩnh viễn ra đi. Thời Đức Phật có một tín nữ hiểu đạo rất là sâu sắc. Một hôm bà đến tinh xá cúng dường thức ăn lên Đức Phật và chư tăng. Trong lúc đang dâng cúng thức ăn lên Đức Phật và Chư Tăng thì có gia nhân đến báo con bà mới chết. Nghe xong bà vẫn bình tĩnh dâng thức ăn lên cho Đức Phật và Chư Tăng, làm xong xuôi hết công việc bà ta đi về. Những người quen thân thấy vậy mới hỏi: ủa sao mà chị bình tĩnh như thế khi nghe con chị mất? Bà nói một câu rất hay: tôi không mời mà nó đến, tôi không đuổi mà nó đi, nó đến như thế nào thì nó đi như thế đó. Quý vị thấy bà này hiểu Phật pháp rất sâu sắc, bởi vì bà biết đó là gì? Vô thường, có sinh thì phải có tử. Bà nói rõ: tôi không có mời mà nó đến, bây giờ tôi cũng không đuổi mà nó đi, nó đến như thế nào thì nó đi như thế đó. Chúng ta làm được không? Mới nghe nói có bắt đầu khóc lên rồi. Biết được vô thường, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận khi cha mẹ, người thân hoặc chồng, vợ, con, cháu có những thay đổi bất thường. Khi yêu, lúc thì ghét, nay hiền, mai dữ, trước tốt, sau xấu, vân vân. Ta cố gắng kiên trì nhẫn nại để chuyển hóa họ. Nhờ biết vô thường nên khi quả đất có rung rinh, sập nhà thì chúng ta có không ngạc nhiên. Và tài sản của chúng ta bị nước trôi lửa cháy, chúng ta cũng không quá khổ đau cho lắm. Thứ ba, Đức Phật dạy mạng sống trong hơi thở. Do vô thường, sự sống của chúng ta không ai biết trước những gì xảy ra cho mình ngay lát nữa đây thôi. Cho nên bây giờ mình làm được điều gì tốt, cố gắng làm. Niệm Phật được một câu, cố gắng niệm. Tu được một ngày cũng cố gắng mà tu. Người xưa có câu là chớ hẹn đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Hoặc là chư tổ dạy ngày nay đã qua, sự sống cũng giảm như cá ít nước, có vui sướng gì, đại chúng phải siêng tinh tấn như cứu đầu cháy, chỉ nghĩ vô thường không nên phóng dật. Bài kệ này rất hay. Ngày nay đã qua, sự sống cũng đã giảm như cá ít nước. Cá mà ít nước thì nguy rồi. Có vui sướng gì, đại chúng phải siêng tinh tấn như cứu đầu cháy. Đầu của mình cháy mình phải lo cứu liền chứ đâu có để chần chờ được. Chỉ nghĩ vô thường không nên phóng dật. Có một lần Đức Phật và Chư Tăng đi hành đạo, thì trên đường về Phật gặp một người chăn một cái đàn trâu. Những con trâu đùa giỡn, húc nhau, kêu la. Đức Phật nhìn cảnh này mới nói với các đệ tử: các con có biết cái người chăn trâu này chăn một đàn trâu rất là nhiều, và chủ của những con trâu này mỗi ngày giết thịt một con đem ra chợ bán, đàn trâu chỉ còn lại có một nửa, thế mà những con trâu nó vẫn không biết cái mạng sống của nó sắp chết, nó vẫn cứ vui đùa húc nhau như thế, thật là đáng tội nghiệp. Sau đó Đức Phật lại nói: con người chúng ta cũng không khác gì đàn trâu này. Cái già bệnh chết hàng ngày đang đến gần, mà vì tham đắm ngũ dục gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, tranh hơn tranh thua đánh nhau mà không biết. Nó cũng có một câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú. Thí dụ có một người đang làm ở ngoài cánh đồng, bỗng có một con voi điên ở trong rừng chạy ra rượt anh ta. Thế là anh ta hoảng quá chạy, biết sức mình không thể nào chạy kịp con voi. Cho nên phía trước có một cái giếng, anh ta liền chạy đến thục ngay xuống giếng. Thì trên miệng giếng á, là những cái cây dây rợ nó thòng xuống. Anh ta nắm cái sợi dây đu xuống, định đu xuống đáy giếng. Thì khi mà đang đu xuống thì nhìn thấy ba con độc long ở dưới đáy giếng. Anh ta sợ quá không dám xuống nữa. Cái đu toàn ten như vậy, mới nhìn hai bên thành giếng, tính tấp vô đó để cho đỡ. Thì khi mà nhìn cái thành giếng thì thấy bốn con rắn, thế là xuống cũng không được, mà tấp vô hai bờ thành giếng cũng không được. Lúc đó anh ta mới nhìn lên thì thấy cái dây của mình mới vừa đeo xuống lại có hai con chuột, một con chuột trắng và con chuột đen đang cắn cái sợi dây. Thế anh ta hoảng quá rồi, xuống cũng không được mà lên thì cũng không được, lên thì con voi nó đã tới miệng giếng rồi, rồi tấp vô bên hai bờ giếng cũng không được, chỉ còn có nước cứ đeo toàn ten đó. Thì lúc đang lo sợ như vậy thì anh ta ngước nhìn lên, bỗng có năm cái giọt mật ở trên cái tổ ong, cành cây ở trên nó rớt xuống ngay vào miệng anh ta. Cái được năm giọt mật ngon quá, cái quên hết những cái sợ vừa nãy giờ xảy ra. Câu chuyện này hay lắm quý vị. Cái con voi được ví như là vô thường. Cái giếng là cái nhà của chúng ta. Sợi dây là mạng căn, là cái mạng sống của chính mình. Con chuột đen, con chuột trắng là chỉ cho ngày và đêm. Ba con độc long ở dưới đáy giếng là tham, sân, si. Bốn con rắn ở cái thành giếng là tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Vậy cái câu chuyện này đã nói lên khi tất cả những cái hình ảnh đó minh họa cho chúng ta thấy rằng cái vô thường đến với chúng ta mà chúng ta không biết, hoặc là chúng ta biết nhưng mà vì lúc đó được năm giọt mật là gì? Tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ, thì chúng ta quên mất vô thường. Hình ảnh con voi Đức Phật chỉ là vô thường. Rồi con chuột trắng, chuột đen là chỉ cho ngày và đêm. Ngày và đêm cũng đang giết mòn mình đây. Cái tứ đại của mình cứ mỗi một ngày một thay đổi. Rồi ba con độc long là tham sân si. Chính tham sân si này mà đã gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Thế mà chúng ta không nhận thấy được, chỉ vì năm cái giọt mật mà quên hết, đắm đuối trong vô thường, trong đau khổ. Cho nên chúng tôi có làm một cái bài thơ cảm ơn vô thường, chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe. Nhờ vô thường ta đã lớn khôn thành người, có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường, kẻ ác thành hiền, người điên hóa tỉnh, kẻ bệnh được lành, ngu sanh trí tuệ, vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường, đời sẽ ra sao? Khi trẻ không lớn, mây chẳng thể bay, hoa không thể nở, chim chẳng hót qua, trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn vô thường giúp cho thân này từng ngày lớn lên. Cảm ơn vô thường giúp cho tâm này từng ngày sáng thêm. Cảm ơn vô thường giúp cho muôn người chuyển mê khai ngộ. Cảm ơn vô thường giúp ta quay về bến đỗ bình yên. Cảm ơn vô thường, cảm ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một lớn khôn, tốt đẹp thăng hoa. Và bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản phổ nhạc. Và tiếp theo đây thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ thưởng thức cái bài Cảm ơn vô thường này do một ca sĩ sẽ trình bày. Xin mời ca sĩ Thùy Dương sẽ trình bày bài này.
Không lớn mây chẳng thể bay, hoa không thể nở, chim chẳng hót, cả trái đất này là... trí tuệ vạn vật luôn